Ma Ngân, chương 1037, Đại buồn bực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc trên bầu trời đã có mấy chục chiếc chiến đấu cơ thượng băng, bị Ma Văn Đồ đằng đánh rơi, nát tan văng khắp nơi trong bầu trời. Tuy nhiên, những phi công có tố chất huấn luyện này, vẫn là trước tiên khởi động trang bị chạy trốn, đều kịp thời tách rời Ma Văn chiến đấu cơ, miễn cưỡng xem như giữ được tính mạng. Tuy nhiên, nếu muốn quay về Liệu Nguyên Hào, đã là chuyện không có khả năng, chỉ có thể để mặc cho trang bị cứu mạng rơi xuống mặt đất Thiên Tế Tinh. Ở nơi đó, binh sĩ Lạc Đan Luân đang chờ sẵn bọn họ, chỉ cần trang bị cứu mạng vừa chấm đất, bọn họ liền không thể trốn thoát. Ở các góc thái qua vũ trụ, tất cả dân chúng tuy rằng tán thưởng đối với hệ thống phòng không khung thép, nhưng sau 3 giờ nhìn phóng pháo hoa, cũng khó tránh khỏi hơi bị nhàm chán. Chính là, ngay lúc dân chúng thái qua vũ trụ đều chuẩn bị tự đi làm việc của mình, từng người lại tiếp tục khiếp sợ tại dượng trường. Giờ khắc này Thiên Tế Tinh lại lần nữa triển khai phản kích với khí thế hào hùng. Giống như dã thú lộ ra răng nanh dữ tợn, ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy hơn 100 chiếc phi cơ không người lái cùng với hơn 30 chiếc ma văn chiến đấu cơ hóa thành bộ dáng tàn hại trên không trung. Trời của ta ơi, gần như toàn bộ thái qua vũ trụ, mọi người đều bật thốt ra như thế. Có thể chống chọi được công kích của đoàn chiến đấu mẫu hạm, bọn họ đã đủ để giật mình, thế mà Thiên Tế Tinh ở dưới dẫn dắt của Tiêu Hoàng, chẳng những có thể chống lại còn có thể tiến hành phản kích mãnh liệt. Hơn nữa, lần này chiến đấu cơ của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đã không thể chủ động lui lại sau khi không công phá được Thiên Tế Tinh, mà là biến thành bị Thiên Tế Tinh mạnh mẽ đành cho chạy dài. Thân Trọng Ngạn ở trong phòng điều khiển chính, nhìn hình ảnh bên trong màn hình, biểu tình trên mặt đã bắt đầu dần dần đọng cứng lại, sắc mặt hồng nhuận với mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên tái nhợt lại. Trước đó không có mảy may đặt ma duệ tinh ở trong mắt hắn, giờ này khắc này, đã cảm thấy sau lưng có điểm phát lạnh. Thân Trọng Ngạn có thể khẳng định hết thảy kế hoạch này đều là Tiêu Hoàng đã bố trí tốt từ trước. Có thể nói đã nắm bắt được yếu lĩnh, đánh một tiếng trống dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống dũng khí không còn, ứng dụng có thể nói là dày công tập luyện. Chỉ nói về sức chiến đấu trên không trung, Thiên Tế Tinh và Liệu Nguyên Hào hơn kém cách xa vạn dặm. Thế nhưng giờ khắc này, lại làm cho bọn họ chiếm được tiện nghi. Tất cả ma văn chiến đấu cơ, nếu người Thiên Tế Tinh xuất hiện, phản kích thật ngoan độc cho ta, đối với Hàn Xương Long kia tận lực tránh đi, không chống lại được nó. Tận khả năng giữ cho mình bình tĩnh, Thân Trọng Ngạn nghiêm mặt truyền lệnh. Báo cáo chủ soái, ma văn chiến đấu cơ của ta không có phi đạn. Báo cáo chủ soái, ma văn chiến đấu cơ của ta, chỉ còn lại có một quả phi đạn. Gần như, ngay lúc Thân Trọng Ngạn phát ra mệnh lệnh, đám người Lôi Mạn đều nối tiếp báo cáo với Thân Trọng Ngạn. Khụ khụ, nghe tiếng báo cáo loại này, Thân Trọng Ngạn chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, ho khan hai tiếng thật mạnh, trong lòng lại cảm thấy phát buồn bực một trận. Tiêu Hoàng không có lộ diện nhưng giờ khắc này, hắn đường đường là quan chỉ huy đoàn chiến đấu mẫu hạm, lại bị Tiêu Hoàng chặn đầu chặn đuôi trắng trợn tính kế một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần như mỗi một dao động yếu kém, đều bị Tiêu Hoàng dự liệu trước, đồng thời bị Tiêu Hoàng nắm bắt lấy. Biện Húc Nam ở bên cạnh nhìn hình ảnh trong màn hình, thần sắc lại không kìm được vừa động, một bộ chiến thuật của Tiêu Hoàng này, làm cho người ta có cảm giác chính là đánh thái cực quyền, đầu tiên là dùng nhu thắng cương, tiếp đó tung một kích thật mạnh. Không thể nghi ngờ một chiêu này quá độc ác nên biết rằng Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc này bị ảnh hưởng hình ảnh của áo cách tư thần, đối với thể diện là phi thường để ý, trước đó đã trúng hai côn đánh ngược của Tiêu Hoàng, chẳng lẽ lần này phải biến thành côn thứ ba hay sao? Mà văn chiến đấu cơ đã không có phi đạn, cho dù là phi công vương bài cũng là không bột sao gột nên hồ trở thành lão hồ không có răng nanh. Toàn tuyến rút lui, tuy rằng trong lòng vạn lần không cam lòng, nhưng Thân Trọng Ngạn cũng hiểu được mỗi kéo dài một giây sẽ thêm một phần bất lợi đối với chiến cuộc. Bây giờ còn phải bảo tồn thực lực, bàn bạc kỹ hơn, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Chỉ có điều là hiện tại muốn rút lui, đã không còn là chuyện thoải mái. HTTP, choang, ua tui, nét trên trời cao có Hàn Xương Long, Long Kỵ Sĩ và Ma Văn Tàu Ngầm luân phiên thay nhau oanh kích gần như không cho phi công thượng bang có mảy may cơ hội thở dốc. Đã không có Ma Văn phi đạn, phi công thượng bang muốn phản kích chỉ có thể dùng Ma Văn cơ pháo trên Ma Văn chiến đấu cơ. Chỉ có điều, phản kích như vậy thật sự là có hạn. Bầu trời Thiên Tế Tinh xanh thắm, đã nổi lên khói thuốc súng ở bốn phía. Giờ khắc này, chiến đấu cơ thượng bang hoàn toàn không tìm thấy chút không cam lòng vừa rồi. Thiên Tế Tinh đột nhiên phản kích đại quy mô tạo thành đả kích cho phi công thượng bang đã không phải là lớn bình thường, mà phương diện mãnh liệt nhất của loại đả kích này thuộc về tâm lý, chính là muốn nói cho phi công thượng bang biết rằng, Thiên Tế Tinh cũng không phải là một địa phương muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ước chừng trải qua 20 phút giằng co, tốp máy bay thượng bang đã bị đánh cho chật vật không chịu nổi, mới miễn cưỡng tìm được một khe hở chạy trốn, mang theo trận hình vô cùng hỗn loạn lao ra ngoài tầng khí quyển. Cá biệt có chiến đấu cơ, phía trên thân máy bay còn đang bốc lên khói trắng cuồn cuộn. Mà Thiên Tế Tinh đánh rơi Ma Văn chiến đấu cơ cộng tất cả 131 chiếc, nhưng ngàn vạn lần không cần xem thường phi công của 131 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ này. So với phi công bình thường, có thể tiến vào được một chỗ bên trong đại mẫu hạm đều là phi công đỉnh cấp mà không phải là những mặt hàng nhị lưu kia có thể sánh bằng. Chiến đấu cơ bị đánh rơi cũng là cực độ tiên tiến, có thể tự do lui tới trong hư không và hành tinh, chế tạo những Ma Văn chiến đấu cơ này cũng là giá trị gấp mười mấy lần so với Ma Văn chiến đấu cơ bình thường. Cứ tính xuống như vậy thì biết tấn công của một trạm đoàn chiến đấu đại mẫu hạm này, rốt cuộc là lớn lao biết bao. Nhìn 131 tên phi công, trong đó 30 người tử vong, 101 người bị bắt, Thần Trọng Ngạn chỉ cảm thấy đau xót một trận, biểu tình trên mặt lại lúc sáng lúc tối. Ngược lại Tiêu Hoàng ngồi ở bên trong đại vệ vương tính, thời điểm này đã dùng sức nắm chặt hai nắm tay, trong ánh mắt tràn ngập vô tận hưng phấn. Hệ thống phòng không khung thép không thể nghi ngờ lại lần nữa mang lại cho Thiên Tế Tinh tin tưởng và hy vọng một lần nữa quật khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần tiếp tục kéo dài như vậy, thời gian sẽ càng ngày càng có lợi cho Thiên Tế Tinh. Hơn nữa Tiêu Hoàng cũng sẽ không thỏa mãn với hiện trạng. Kiều Lâm Sâm, dần dắt bộ môn của ngươi, tức khắc bắt đầu tiến hành nghiên cứu cường hóa đối với hệ thống phòng không khung thép. Nhóm thứ hai tiến hành toàn diện sản xuất xe chuyển luân bắn ra phi đạn, tranh thủ mau chóng lắp đặt bên trong khu vực Thịnh Thế Châu và Sùng Cao Châu. Nếu đã không còn phong ấn của các Thụy Sâm, chúng ta cũng không cần xác định Thiên Tế Tinh là lãnh địa tụ tập. Tiêu Hoàng nói ra mệnh lệnh như thế, giọng điệu cao vút, vương giả khí toàn thân hiển lộ ra hết. Nhất là một trận chiến này lại lần nữa đánh thẳng, đã ảo cho Tiêu Hoàng đủ tin tưởng, Tiêu Hoàng tin tưởng vững chắc Lạc Đan Luân có thể vượt qua hết thảy. Khi tới 6 giờ buổi chiều, Thiên Tế Tinh lại tiếp tục tiến vào phát triển điên cuồng. Khu vực phía Tây Lý Hải quận bắt đầu tích cực thành lập thêm nhiều nhà xưởng Ma Văn. Căn cứ Hải quân cũng không ngừng mở rộng, đồng thời bắt đầu tiến hành nghiên cứu sản xuất các phương diện. Đã không còn phong ấn của các Thụy Sâm trói buộc, hiệu suất sản xuất của Thiên Tế Tinh được tăng mạnh trước nay chưa từng có. Chỉ riêng là sản lượng Ma Văn phi đạn ước chừng đã tăng cao gấp 3 lần Ma Văn xe tăng, Ma Văn chiến hạm, Ma Văn chiến đấu cơ đều đang trong tích cực nghiên cứu sản xuất. Bên trong Lý Tư Giai Nội Hải và Hồng Độ Dương, sau khi Thủy Trung Bá Vương Hào chấm dứt nhiệm vụ tiếp tế tiếp viện cũng tiếp tục mang về đại lượng tài liệu để bổ sung lực lượng chiến đấu cho Thiên Tế Tinh. Cùng lúc đó, ở trong Liệu Nguyên Hào khổng lồ thì lại là một bộ cảnh tượng khác, tổn thất 131 tên phi công cùng với Ma Văn chiến đấu cơ giữa các tinh, sĩ khí của phi công có thể nói giảm sút lớn, mang đến tâm lý bóng ma thật lớn cho bọn họ. Trong phòng điều khiển chính, Thân Trọng Ngạn, Biện Húc Nam cùng với các tướng lĩnh trọng yếu khác cùng hết đường xoay sở, Thiên Tế Tinh nho nhỏ đã hoàn toàn triệt để gây khó dễ cho bọn họ. Từ góc độ trước mắt mà nói, biện pháp tốt nhất để đối phó với Thiên Tế Tinh không thể nghi ngờ chính là Ma Văn hắc động đạn, nhưng một khi Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc ở trong tầm mắt của Thái Qua Vũ Trụ sử dụng loại vật này, Á Bình Ninh Liên Hợp Thể sẽ dùng, Gia Đô Liên Hợp Thể cũng sẽ dùng. Đến lúc đó cứ chờ ngày tận thế đi, ai cũng không sống được nữa. Phi đạn uy lực lớn bình thường bị kích nổ trên trời cao 1.500 thước cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhiều lắm ném bay đi mấy dãy phòng ốc còn chưa đủ bù với phí tổn đâu. Trong lúc nhất thời, đường đường là Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc bị một đôi bàn tay của Tiêu Hoàng mạnh mẽ kéo vào bên trong vũng bùn chiến tranh. Đánh chính diện không công vào được, rời khỏi đã không có đường lui, mặc dù Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đáp ứng, Tân Bối Ba Liên Hợp Thể và Á Tê Á Liên Hợp Thể cũng sẽ không đáp ứng, bởi vì chỉ cần Thiên Tế Tinh không diệt vong, hai đại Liên Hợp Thể Á Bình Ninh và Gia Đô này sẽ không từ bỏ ý đồ, lần này nói cái gì cũng phải khép lại chuyện Ma Duệ Tinh. Một khi nắm lấy, bằng vào tính tình của Tiêu Hoàng. Chết thiệt mà, Thân Trọng Ngạn thì thào tự nói, tiếp theo dùng bàn tay thật lớn dùng sức chà lên mặt mấy cái, trên mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Từ lúc chào đời tới nay, Thân Trọng Ngạn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối thủ làm cho hắn bó tay không có biện pháp như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là đối với Thân Trọng Ngạn mà nói còn không phải khó giải quyết nhất. Ở Bắc Anh Tinh, biết được đoàn chiến đấu mẫu hạm Liệu Nguyên, lần đầu tiên xuất kích đã bị Tiêu Hoàng đánh ngược một côn trở về, nguyên vốn vẻ mặt Hải Đình gia đã không dễ nhìn lắm liền đen xuống, cái bàn lại vị vỗ đến vang trời. Thân Trọng Ngạn và Biện Húc Nam kia rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết. Đường đường là đoàn chiến đấu đại mẫu hạm mà không có mau chóng đánh hạ Thiên Tế Tinh còn chưa tính, nhưng là sao? Chẳng những không kiếm được chút tiện nghi, ngược lại bản thân tổn thương nặng, thật dọa người mà. Hải Đình Gia vừa vô một cái thật mạnh lên mặt bàn, sắc mặt dữ tợn nói. Những người khác im thiên thít, chỉ là trong ánh mắt mỗi người toát ra vẻ kinh ngạc. Từ trong tư liệu Thân Trọng Ngạn phát trở về, bọn họ có thể nhìn thấy rành rành hiệu quả chắc tuyệt của khung thép ở trong chiến đấu kia, không có hoa lệ, chỉ có đơn giản và thực dụng. Có thể thiết kế được loại vật này, cũng không phải là phàm nhân, nhưng hắn là ai vậy? Bách Lạp Đồ nheo mắt nói, trong giọng điệu tràn ngập cảm thán. Nói vậy mọi người ngồi đây đều không nghĩ tới, người này từng bị cơ cấu nghiên cứu sản xuất của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc trực tiếp loại bỏ. Ta hiện tại không quan tâm kẻ thiết kế thứ này rốt cuộc là ai. Hiện tại ta quan tâm chính là mau chóng đánh hạ Thiên Tế Tinh. Hải Đình Gia lạnh mặt nói tiếp, một bàn tay vỗ vỗ sấp tư liệu không dưới 20 tờ ở bên cạnh. Toàn bộ đều là từ Tân Bối Ba và Á Tê Á gửi tới, mục đích chính là đốc thúc Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc mau chóng giải quyết chiến đấu, bọn họ bị tổn thất đã không thể đánh giá. Nếu Thiên Tế Tinh tiếp tục không đánh hạ được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hải Đình Gia có thể tưởng tượng được tình cảnh sau khi hạm đội bất khuất rực tiến vào đến Ma Duệ Tinh sẽ như thế nào, hết 8 phần Cao Tương Chân Nghĩa Quốc sẽ biến mất trên thế giới này. Phía Đông Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc cùng sẽ rơi vào trong chiến loạn vô tận. Nguy cơ trực tiếp đến từ Ma Duệ Tinh, lan rộng vào trong hư không. Cách chương.